Kính thưa hội đồng, hôm nay chúng ta đã bước sang ngày thứ ba trong kỳ hội đồng của chúng ta. Không biết quý ông bà, anh chị em chúng ta có suy nghĩ khi rời hội đồng thì chúng ta sẽ trở về nơi quê hương, nơi xứ sở, nơi gia đình và hội thánh của mình. Chúng ta sẽ đi như thế nào ạ? Dạ, tôi không muốn hỏi về cái phương tiện mà chúng ta sẽ đi. Nhưng cái mục đích của hội đồng chúng ta năm nay, đó là muốn cho mỗi con dân Chúa, mỗi tôi con Chúa, chúng ta đi như thế nào ạ? Dạ, đi trong sự yêu thương. Mỗi tôi con của Chúa cần phải đi trong sự yêu thương. Làm thế nào để đời sống của chúng ta giữa một thế gian đầy tội lỗi, giữa một thế gian đầy sự gian ác và cạnh tranh, giữa một thế gian đầy sự cám dỗ và thách thức trong mỗi cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta có thể đi trong sự yêu thương? Để chúng ta được đi trong sự yêu thương như lời của Chúa dạy, mỗi chúng ta cần phải có một cái đời sống mới, hay là một đời sống lên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Trong những thời gian vừa qua, qua các tôi tớ của Chúa, chúng ta đã được cùng nhau để suy gẫm lời của Ngài về tình yêu thương của Thiên Chúa, tình yêu thương giữa con người đối với nhau. Và buổi sáng hôm nay, một lần nữa, tôi kính mời hội đồng chúng ta đến với lời Chúa qua đề mục Người mới trong tín nhân. Lời của Chúa được ghi lại ở trong thơ Ê-phê-sô chương thứ 4 như chúng ta vừa nghe. Trước giả của bức thư này đã dùng 13 câu trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 cho đến câu thứ 29 để giúp cho các tín nhân hiểu được sự cao trọng của một người mới trong tín nhân là thế nào. Theo ông, đây cũng là dấu chỉ cho thấy được sự khác biệt giữa con dân Chúa và những người chưa tin biết Ngài. Phần này Phao-lô luận đến lý do để trở thành người mới, điều kiện để sống trong người mới và hành động để bày tỏ người mới. Và cuối cùng chúng ta sẽ xem phương cách sống đạo của người mới. Điều thứ nhất mà Phao-lô bày tỏ cho chúng ta con dân của Chúa ở đây, đó là lý do để trở thành người mới. Trước giả thơ Ê-phê-sô không lấy tư cách riêng của mình, mặc dầu ông là một giáo sư, một sứ đồ, nhưng Phao-lô nhân danh Chúa để đến với anh em. Trong câu số 17 chép rằng: vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Lời dẫn nhập giới thiệu về Chúa và nói nên những lý do quan trọng mà người theo Chúa cần phải biến cải. Trước hết, ta nên nhận diện sự tai hại của nếp sống cũ mà con dân Chúa chúng ta phải rời bỏ để chúng ta bước sang một cái đời sống mới, đời sống đi trong sự yêu thương. Lời của Chúa chép như thế này: họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Đó là đời sống của những người không biết Chúa, hay là những người sống theo đời sống cũ, đời sống theo bản ngã con người thiên nhiên ở trong trần gian này. Thời ta chưa tin Chúa, thì thường có những ý tưởng mà lúc đó ngỡ rằng đó là những gì rất là cao siêu, tuyệt vời và hay ho quá. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười cho chính mình, vì hầu hết tất cả những thành công hay những gì chúng ta cho là vĩ đại thì đã trở nên lỗi thời. Còn tấm lòng trước khi tin Chúa thì sao? Phao-lô nói rằng đó là những tấm lòng cứng cỏi để nói nên sự ngang bướng, ngang ương ngạnh và sự vô tín của loài người. Giống như Thô-ma, khi gặp Chúa Giê-xu thì Ngài phán rằng chớ cứng lòng, song hãy tin. Người đời ngày hôm nay, mặc dầu Chúa cho họ có rất nhiều cái cơ hội để nhận biết về đấng tạo hóa, nhận biết về tình yêu thương của Thiên Chúa, nhưng mà con người ta vẫn cứng lòng. Có người ta vẫn nghĩ rằng, không có trời đất gì hết. Sống ở trên đời này làm sao đó để mà hưởng thụ, để mà biết tất cả những cái gì phước, cái niềm vui, cái thú vui, những cái gì mà họ có thể đạt được. Và rồi họ nghĩ rằng, chết là hết. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều người sống trong cái chủ nghĩa vô thần. Và đó là cái sự cứng cỏi do con người đã bị ma quỷ làm cho lòng của họ trở lên chai lì. Mà Phao-lô nói ở đây rằng chúng ta phải nhờ cậy Chúa để từ bỏ tất cả đó đi. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Trước hết, để có một đời sống mới trong tín nhân, con dân Chúa chúng ta phải nhận diện những cái bản tính của bản ngã chúng ta, của con người cũ còn đọng lại trong chúng ta, để rồi chúng ta phải nhờ cậy Chúa lột bỏ tất cả những điều đó. Mà đó là những điều cay đắng, những sự cằn nhằn, những sự tội lỗi, những sự thù ghét ở trong con người. Và bây giờ trở về với Chúa, chúng ta tin cậy Chúa rồi thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa để bước vào một đời sống mới, mà là điều mà con dân Chúa chúng ta phải bươn tới. Theo Phao-lô, vì lẽ chúng ta là những người đã được biết đấng Christ, ông lập luận: nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Trước kia chúng ta cũng giống như những người ngoài. Chúng ta giống như những người chưa tin Chúa thì sống trong cái đời sống cũ và làm những điều tội lỗi mà chúng ta không nhận biết đó là những vấn đề tội lỗi. Chúng ta sống ăn của trời, thở không khí trời, uống nước trời mà không có thờ lạy trời, nhưng chúng ta cảm thấy đó là một cái chuyện đương nhiên, một cái chuyện bình thường. Vì ma quỷ làm cho con người ta mất đi sự cảm nhận về những tội lỗi. Nhưng bây giờ anh em khác. Anh em đã nhận biết đấng Christ thì chẳng hề như vậy. Đó là điều mà chúng ta phải làm nên mới ở trong tâm trí mình, để rồi chúng ta có một cái đời sống mới, đời sống khác với đời. Và đó là điều mà Chúa muốn cho mỗi con dân Chúa chúng ta phải thực hiện. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phải trở lên người mới, hay là phải sống trong con người mới của chúng ta, vì chúng ta là những người đã được nghe về Chúa, đã được học biết trong Ngài, và trên hết đó nữa là chúng ta đã được mua bằng chính huyết của Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta không phải chỉ trên lý thuyết, không phải chỉ bằng khẩu hiệu, nhưng bằng hành động cụ thể. Đó là con một của Ngài đã phải hy sinh tại thập tự giá. Ngài đã phải đổ huyết của Ngài ra để rồi cứu chuộc đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài quý trọng linh hồn của con người. Và Ngài đánh giá linh hồn của con người còn quý trọng hơn tất cả những châu báu của trần gian này. Và chính vì cái giá trị đó cho nên Ngài đã phải trả bằng cái sự sống của con một của Ngài là Chúa Giê-xu ở tại thập tự giá. Chúng ta lại không quý trọng cái sự sống của mình sao? Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người thực sự có một cái đời sống mới ngày hôm nay, để rồi chúng ta sống bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, bày tỏ tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Điều thứ hai, chúng ta cần phải có một cái đời sống mới trong tín nhân. Đó là cái điều kiện để chúng ta sống một đời sống mới. Để chúng ta được từ đời sống cũ sang đời sống mới, thì Chúa Giê-xu đã phải chết. Để cho người Việt Nam của chúng ta được biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì các giáo sĩ từ phương Tây đó cũng đã phải hy sinh thậm chí cả mạng sống của họ. Và trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đang được nghe lời chứng về những anh em sắc tộc ở trong nước của chúng ta. Ngày hôm nay có hàng trăm ngàn người đã trở lại tin nhận Chúa. Không phải chỉ là những người ở Mông, nhưng bây giờ cả những nhiều cái sắc tộc khác họ cũng đã được nghe về tin lành của Chúa và họ trở lại tin nhận Chúa. Lúc đầu giờ ngồi ở dưới thì mục sư Lê Từ Hiển có nhắc tôi là nên chia sẻ cho hội đồng biết về những cái thời kỳ khó khăn mà những anh em vùng sắc tộc họ đã từng phải trải qua hay từng phải hứng chịu. Có lẽ chúng ta thấy được cái toàn cảnh bức tranh ngày hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều đồng bào của chúng ta đã được trở lại tin nhận Chúa. Thế hội thánh của Ngài mỗi ngày có khởi sắc và có thêm nhiều hội thánh mới được thành lập lên. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, để có được ngày hôm nay thì các tôi tớ của Chúa những thế hệ đi trước đã phải trả giá, đã phải hy sinh. Nhiều người đã phải nằm xuống để rồi chúng ta có thể bước qua được. Một trong những cái câu chuyện của những anh em mà phải chịu trong cái thời kỳ gặp bắt bớ làm cho tôi không thể nào quên được, đó là một trong những cái nhân sự đầu tiên của anh em người sắc tộc ở trên vùng cao. Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu thì được Chúa biến đổi các cuộc đời, từ những con người nghiện ngập và trở thành những con người mới hoàn toàn trong Chúa. Và qua cái sự đổi mới một cách rõ ràng trên đời sống của người này có ảnh hưởng trên người xung quanh, và anh đi tới đâu ấy, anh nói về Chúa thì người ta nghe, và khi anh làm chứng về Chúa thì người ta tin nhận Chúa. Và qua đời sống của anh thì cả cái khu vực làng bản anh đang sống đó trở lại tin nhận Chúa. Nhưng mà điều đó cũng làm nhức nhối cho những lãnh đạo địa phương. Vấn đề đặt ra là bây giờ làm sao ngăn chặn được cái làn sóng người mà họ theo cái đạo này, cái đạo mới, cái đạo lạ này. Rồi một ngày kia, họ bắt anh đó, họ viết vào. Mà để cho làm một cái bức, cái sự ngăn chặn để những người khác không có tiếp tục theo chân của anh đó cũng là một cái sự cảnh báo cho những người theo Giê-xu. Họ mời tất cả những đồng bào ra một cái khu vực sườn đồi đó. Rồi người ta dăm cái anh này ra. Cho anh là một cái điều kiện. Một là bây giờ trở về với lại cái tôn giáo cũ, là tôn giáo dân gian của mình. Hai là phải chết. Và anh này là một người được Chúa kêu gọi, đã hầu vì Chúa nhiều năm và rất là kết quả. Có một cái đức tin rất là xác quyết ở nơi Chúa. Và anh chấp nhận. Anh nói rằng anh không muốn chết, nhưng mà anh không muốn bỏ Chúa Giê-xu. Cho nên anh đã tin Chúa Giê-xu thì dầu chết anh cũng không bỏ. Và cuối cùng thì người ta đánh anh đó. Người ta đánh anh đó chảy máu mồm ra, rồi người ta dùng cái cơm đó để cho tưới vào đó. Và sau đó rồi thì người ta nhét bắt cho anh phải ăn. Người ta làm nhiều cái cực hình mà cho dân chúng đứng xung quanh nó để mà nhìn, để mà thấy sợ, mà không theo Chúa nữa. Và đến cuối cùng thì anh đó đã chết, bị chết tại chỗ. Và họ nói rằng, người nào tiếp tục theo cái đạo này thì số phận cũng sẽ như vậy. Và trong cái thời điểm đó thì một số người sợ đã phải lui đi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, như điều mà chúng ta đã từng chứng kiến trải qua dòng lịch sử, nơi nào càng gặp khó khăn, nơi nào càng chịu sự bắt bớ thì tin lành lại càng phát triển. Và đó là cái trường hợp tôi làm chứng lại ở tại tỉnh Điện Biên ở miền Bắc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tỉnh đó đã trở thành một tỉnh Đông Tin Lành thứ hai ở trên miền Bắc. Gần 40.000 người đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu ở tại tỉnh đó. Mặc dù đối với người đời thì có thể bây giờ là một cái tấm gương về cái sự sỉ nhục, cái sự đau đớn để cho những người khác phải lui đi. Nhưng họ không biết rằng giọt máu của những người rao giảng tin lành sẽ trở thành những hạt giống đạo để rồi phát triển lên. Và biết bao nhiêu những năm tháng mà họ phải trải qua những sự khó khăn, những cái sự trầm bập, những cái sự kiềm chế. Nhưng đạo của Chúa thì không bị kiềm chế. Có những người họ đã sẵn sàng trả giá chịu mọi cái sự khổ cực đó để rồi đời sống của họ thực sự được một cái đời sống mới ở trong Chúa. Một đời sống khác với đời. Thưa quý ông bà, anh chị em, một thỏi sắt không đương nhiên nó có thể trở thành những cái dụng cụ mà chúng ta có thể sử dụng ở trong nhà mình. Một thỏi sắt không tự nhiên nó thành được một cái con dao để giúp cho chúng ta có thể sử dụng trong nhà bếp được. Nhưng để trở thành một cái con dao sắc bén thì cái thỏi sắt đó nó phải trải qua những cái sự tôi luyện ở trong lò rèn. Và đời sống của những tôi con Chúa cũng phải trải qua những sự khó khăn, thách thức như vậy. Có lẽ lắm chúng ta sống ở trong những cái đất nước tự do, thì cái sự cảm nhận về những sự khó khăn đó, để chúng ta có thể khó để mà thể hình dung ra được, phải không ạ? Nhiều khi những anh em ở bên Hàn Quốc, những anh em ở một số những nơi khác tới, thì họ tới với chúng tôi rồi họ nói rằng, tại sao bây giờ chúng tôi tới đây để làm từ thiện, chúng tôi tới nơi này nơi kia để mà giúp những người nghèo, những người khó khăn, mà rồi chúng tôi lại phải là những người mà bị bắt bớ, lại gặp khó khăn. Và họ đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Và nhiều lúc thì chúng tôi không có câu trả lời. Và chúng tôi thường nói vui với anh em rằng vì cớ danh của Chúa là như thế. Cho nên đời sống theo Chúa là đời sống chúng ta phải nội ngược dòng. Có một tôi tớ của Chúa nói rằng là chỉ có con cá sống thì nó mới bơi. Nó bơi ngược dòng. Khi lên trên cái vùng miền núi hay chúng ta đi thăm những cái khu mà có khe suối được không ạ? Nhiều khi có những cái khe suối có nước chảy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà có những con cá đó, nó nhỏ thôi nhưng mà nó lách để mà nó có thể nó bơi ngược dòng, thì đó như là con cá sống, những con cá khỏe. Còn những con cá chết ấy, thì nó thả và trôi xuôi theo dòng nước. Và chúng ta ngày hôm nay không phải là những con cá chết, là những con cá sống. Mà không những sống mà Chúa còn muốn chúng ta phải sống mạnh nữa, phải không ạ? Sống mạnh, sống khỏe, sống để bước đi trong sự yêu thương. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ lại công ơn, công lao của những người đi trước, để chúng ta nhận biết tình yêu thương vô lượng của Đức Chúa Trời đối với con người chúng ta. Và những con người đã được nhận lấy tình yêu của Chúa và họ tiếp tục dấn thân trên con đường đó. Ngày hôm nay thế hệ của chúng ta có trách nhiệm gì với những thế hệ đã đi qua? Trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay có trách nhiệm gì với thế hệ kế tiếp đây? Nếu chúng ta không phải là những người sẵn sàng hy sinh một phần trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta không phải là những người dám bước đi, dám trả giá, dám làm một việc gì đó, thế hệ sau này sẽ ra sao? Buổi sáng hôm nay chúng ta nghe các tôi tớ của Chúa tôn vinh Chúa những bài thánh ca rất là cảm động. Ước ao mỗi ngày hôm nay chúng ta nhìn vào những cái chỗ sứt mẻ của hội thánh Ngài, những sứ sứt mẻ trong thân thể của Chúa, để rồi chúng ta sẵn sàng bước vào đó, đứng vào đó để cầu thay cho dân tộc của mình. Có một lần kia thì chúng tôi tới Hoa Kỳ. gặp một vài người. Họ mang nguyên cái định kiến từ 3-40 năm trước đây. Họ nghĩ, ô bây giờ ở miền Bắc là cái đất nước mà bây giờ hoàn toàn thuộc vào cộng sản rồi, cho con người nó nhiễm cộng sản hết rồi. Cho nên hội thánh bây giờ họ nhìn qua cái lăng kính đó. Và nói rằng nhiều lần tôi về mà tôi không dám đến. Bởi vì sự tiếp xúc với những người đó bị liên lụy. Và tôi chia sẻ với quý tôi tớ Chúa rằng, dầu con người có thể làm nhiều điều sai, điều xấu, nhưng trong Đức Chúa Trời thì Ngài đổi mới tất cả mọi sự. Và những con người họ có làm hại, làm ác cho hội thánh của Chúa, cho những con dân của Ngài, nhưng họ cũng là những người được sự cứu chuộc. Thay vì chúng ta ngồi, chúng ta chỉ trích, chúng ta chê trách, chúng ta lên án, thì chúng ta hãy cầu nguyện thay cho họ. Đây là trách nhiệm của chúng ta, con dân của Chúa. Tình yêu của Chúa, Ngài đến trần gian này, Ngài không phân biệt một người nào. Phải không ạ? Người Greek hay người dã man, người tôi mọi hay người tự chủ, mà Chúa Giê-xu đổ huyết của Ngài ra là cho tất cả mọi người đó. Thưa quý ông bà, anh chị em. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, vì dân tộc của mình, vì đồng bào, đồng loại của mình. Trong đó có những người thân yêu, trong đó có những người là cùng cái dòng máu đỏ da vàng của chúng ta, mà cầu nguyện thay cho họ. Trách nhiệm của chúng tôi, những người đang hầu việc Chúa ở trong nước, không những để môn đồ hóa con dân của Chúa, đem tin lành của Chúa cho những người lương thiện, mà cũng cho cả những người gian ác nữa. Và cảm ơn Chúa, với cái sự khiêm nhường hạ mình của tôi con của Chúa, chúng tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời làm những công việc lạ lùng mà cả những con người mà vô thần bây giờ họ không phải là vô thần nữa. Cả những con người ngày hôm nay họ vẫn trở thành những Nicodem ở trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Tin Chúa, chờ đợi một cái cơ hội mà Chúa phấn hưng lên nhân sự của Chúa, thì những con người đó họ sẽ có cơ hội để mà công khai đức tin của mình ra. Đó là điều mà Chúa đã và đang làm. Cho nên ước ao chúng ta xin Chúa cho chúng ta, để rồi dầu ở trong cái hoàn cảnh nào trong cuộc đời này, và Chúa là đấng có quyền để đổi mới đời sống của chúng ta. Vấn đề, chúng ta ai dám bước ra khỏi cái chốn bình yên của mình? Nhiều khi chúng ta suy nghĩ trong đầu rằng ai cũng có gia đình, phải không? Ai cũng cần cái việc làm ổn định, ai cũng cần phải có một cái mái ấm ở trong trần gian này, và chúng ta không muốn cái sự gì thay đổi. Nhưng vấn đề, nếu ngày hôm nay chúng ta không phải trở thành những người rao giảng tin lành của Chúa, không phải là những người góp phần cho cái công tác rao giảng tin lành, thì ai sẽ là những người đem tin lành cho những người đang hư mất? Mỗi ngày chúng ta nhìn vào những thông tin đại chúng, tai nạn, về thiên tai, về dịch lệ, về biết bao nhiêu những điều đe dọa cái sự sống của con người. Mỗi một ngày biết bao nhiêu những con người chết đi mà họ chưa từng được nghe tin lành của Chúa. Khi chúng ta trở về với Chúa, khi mà Chúa Giê-xu tái lâm rồi, thì Ngài không hỏi rằng, ô, những cái tài sản của con ở trên trần gian này là những cái gì? Chúa không hỏi rằng con phải trình ra xem là con đã đỗ đạt được bao nhiêu những cái bằng ở trong thế giới này. Chúa không hỏi chúng ta đã làm gì ở giữa trần gian này, nhưng điều mà Chúa hỏi chúng ta là gì ạ? Dạ, con đã dắt đem được bao nhiêu người về với Chúa? Đó là cái điều mà Chúa quan tâm, đó là cái điều mà Chúa chú trọng vào, đó là cái điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã phải rời ngôi thiên đàng để mà giáng sinh xuống giữa trần gian này. Và trải mọi thời đại, đó cũng là cái đại mạng lệnh Chúa cho hội thánh của Ngài. Đó cũng là cái sứ mạng Chúa cho mỗi con dân Chúa ngày hôm nay. Và để rồi chúng ta phải nhờ cậy Chúa tôi luyện các cuộc đời của chúng ta, trở thành những người mới trong Chúa, sống cho Chúa, đẹp lòng Ngài. Và để trở thành những chứng nhân cho Chúa, chúng ta phải có những nếp sống mới để bày tỏ cái phương cách sống đạo của chúng ta nữa. Một đời sống mới là một cái đời sống có những cái dấu hiệu được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Mà Phaolô cảnh báo cho tín hữu ở tại Ê-phê-sô một điều mà xem ra thật là khó hiểu. Ông nói rằng anh em chớ làm buồn cho Đức Chúa Thánh Linh. Thế nào là làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Là đấng vô hình con người ta không thể thấy. Làm sao có những hành động làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Và đây là lần duy nhất ở trong Tân Ước mà cụm từ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời được sử dụng. Mặc dầu động từ làm buồn hay là buồn lòng được nhắc đến 52 lần trong xuyên suốt cả Kinh Thánh. Nhưng mà chỉ có một lần ở trong Cựu Ước mà Ê-sai đề cập tới cái ý nghĩa tương đồng với lại Ê-phê-sô. Đó là nhà đại tiên tri đã viết: song họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu, Ngài bèn trở làm kiều thủ với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Họ là những người mà không vâng lời Chúa, trở thành kiều địch với Chúa, và rồi Chúa quay trở lại để trở thành những kiều địch với họ. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với quyền lực của sự tối tăm. Nhưng mà nhờ cậy Chúa Thánh Linh thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng nếu chúng ta lui bước đi để rồi chúng ta trở thành kiều địch với Chúa, thì con người ta không có một cái tế lễ nào để cứu chuộc được. Cho nên trong phần cuối của câu 30, Phaolô nhắc lại: vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Chúng ta đừng làm buồn cho Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là đấng có quyền năng để đổi mới, để giúp chúng ta trở thành người mới. Chúng ta không thể nào cố gắng bằng những cái việc làm đạo đức, không thể nào cố gắng để bày tỏ ra cho những người khác nhìn thấy mình là người khiêm nhường đạo đức. Không. Một cái cuộc đời mới, một con người mới của chúng ta phải là con người mà Đức Thánh Linh đổi mới từ trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn của chúng ta, và thay đổi từ trong trái tim của chúng ta, từ trong tấm lòng của chúng ta. Và từ đó nó sẽ bày tỏ ra được những cái việc làm, những cái hành động. Nếu như chúng ta chỉ bằng những cái lời nói thôi, bằng những cái việc làm bên ngoài thôi mà nó không xuất phát từ trong tấm lòng của chúng ta, thì đó chỉ là những cái hành động hay lời nói trong phương diện đạo đức. Nó tốt, nhưng mà nó sẽ không đem đến cái sự thay đổi người khác được. Mà đời sống của chúng ta để có sự ảnh hưởng thay đổi đến người khác, đem họ được đến với Chúa, thì cần có một cái sự đổi mới từ bên trong. Và Đức Thánh Linh là đấng đổi mới tấm lòng của chúng ta, đổi mới con người của chúng ta, và Ngài cũng là ấn chứng cho cái sự cứu chuộc trong đời sống của chúng ta. Rồi đối với bản thân của chúng ta là gì? Ở đây Phaolô nói rằng ma quỷ luôn bén gót theo sau con dân Chúa, hòng dùng chính cái bản ngã của ta để đánh bại ta. Phaolô dùng Ê-phê-sô chương 4 câu 31 để nhắc nhở con dân Chúa về các điều mà ông nhấn mạnh là phải bỏ đi. Dầu đã trễ, nhưng chưa phải là quá trễ. Chúng là những điều gì? Phaolô liệt kê ra ở đây. Đó là những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác giống như vậy. Đó là những cái điều mà trong con người thiên nhiên chúng ta thường hay phải đối diện, hay phải gặp, phải không ạ? Cái tính giận dữ trong con người đó là một cái sự tự nhiên. Không biết quý ông bà, anh chị em ở bên châu Âu này thấy mọi cái khí hậu rất là trong mát mẻ, rồi công việc thấy nhẹ nhàng, nó không có những cái gì áp lực nhiều lớn như giống như ở trong nước. Mà không biết ở trong gia đình thì có khi nào ông bà hay là những người vợ, người chồng có những sự tức giận nhau không ạ? Dạ, chúng tôi nghĩ rằng chắc là chỉ như ở Việt Nam thì có nhiều cái áp lực thì nó mới có nhiều cái, dạ, cái tức giận đó phải không ạ? Vâng. Dạ, như vậy thì chúng ta cái thấy cái đó cũng là cái chung của cả thế giới rồi phải không ạ? Dạ, một số người châu Âu đến Việt Nam chúng tôi hỏi thì họ cũng nói là cũng có đấy. Cái sự tức giận là một cái đương nhiên, một cái tự nhiên, ai cũng có, phải không ạ? Nhưng mà ở đây lời của tôi nói rằng là đừng có để cho cái cơn giận nó kéo dài. Đối với người Do Thái thì họ nói rằng đừng có để cho cái cơn giận đó nó kéo dài sang tới ngày hôm sau. Đối với người Do Thái thì 6 giờ chiều đó là bắt đầu một cái ngày mới. Cho nên nếu mà giận nhau hay là tức bực hay có cằn rằn gì với nhau thì đến trước 6 giờ chiều thôi. Để quá 6 giờ đến là sang ngày hôm sau mất rồi, phải không ạ? Và ở đây Phao-lô nói là gì? Anh em đừng có để cho ma quỷ nhân dịp. Vì nếu những gì chúng ta không bằng lòng với nhau, chúng ta giận dữ với nhau, chúng ta buồn phiền với nhau đó, mà chúng ta không giải quyết đi, mà để rồi đêm tối buông xuống, thì những cái gì toan tính trong đêm đen không ai biết được. Ma quỷ rất là nhạy bén điều này. Nó có thể thấy được những cái tia giận dữ, nó có thể thấy được những cái tia cay đắng, cái sự ghen ghét ở trong tâm trí, trong tim của con người. Và rồi nó sẵn sàng có thể đổ dầu vào và nó quạt những cái tia đó lên. Cho nên không ít người từ những cái chuyện vụn vặt nhỏ trong gia đình, tức giận nhau từ cái câu nói, từ những cái việc làm nhỏ nhẹ và thiếu đi cái sự kiềm chế, rồi xảy đến vợ chồng cãi vã to tiếng và không ít những trường hợp đã phải ra tòa để ly dị nhau, bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Thưa quý ông bà, anh chị em, cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta, con dân của Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để chúng ta phải loại bỏ tất cả cái điều đó ngay từ trong chứng nước. Đừng để cái sự giận dữ, đừng để cái sự cay đắng, đừng để cái sự từ ghen tị bực bội ở trong đầu óc của chúng ta lâu. Đó là ma quỷ sẽ lợi dụng vào trong những cái lúc đó. Mà có một cái tội cái là thường thường chúng ta có những người thì có thể bình thường thì chúng ta nói ít, nhưng mà lúc nào mà thấy giận thì lại nói nhiều hơn, đúng không ạ? Nhiều người nói là tức quá rồi, bực quá rồi thì phải xả cho nó hết đi, cho nó giảm đi. Nhưng mà mình không biết rằng khi mà mình xả được mình thì nó sẽ vào người khác. Nó đụng người này, nó đụng người kia, phải không ạ? Thế người Việt Nam chúng ta thì có cái câu gì gọi là cơm sôi thì phải bớt lửa, phải không ạ? Yeah. Cho nên đó là cái điều mà Chúa dạy chúng ta, không phải là chỉ trong cái đời sống tâm linh, trong cái đời sống hàng ngày, trong đời sống thực tế của chúng ta cũng cần phải nhờ cậy Chúa để rồi chúng ta có được một cái đời sống mới ở trong Chúa. Chúng ta tạo điều kiện cho nhau để phát triển cái đời sống mới đó. Chúng ta ước ao những người khác có thể có những đời sống để đem lại niềm vui, cái sự khích lệ, cái sự mạnh mẽ trong đời sống đức tin của chúng ta. Thì chính chúng ta cũng phải là người để mà chủ động thực hiện những điều đó. Và khi chúng ta có một cái đời sống mới, chúng ta kính mến Chúa, chúng ta tôn trọng Ngài, chúng ta sống vâng giữ theo lời của Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho chúng ta những công việc lạ lùng ở trong chính cái đời sống của chúng ta. Khi mà tình yêu của Chúa đổ đầy trên chúng ta thì nó được chan chứa ra những người khác. Và khi mà tình yêu của chúng giữa con dân của Chúa mà chúng ta chia sẻ với nhau qua cái mối quan hệ hàng ngày, qua cái nếp sống hàng ngày đó, thì nó tạo nên một cái sự ảnh hưởng một cách nhân rộng ra xung quanh. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng nếu các con yêu mến lẫn nhau thì thiên hạ sẽ làm gì ạ? Dạ, thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta. Nếu các con yêu mến lẫn nhau. Và đó là cái điều quan trọng nhất Trước khi về trời, Chúa Giêsu Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Sứ đồ Giăng đã phải dùng lại cả một chương 17 đó ghi lại các lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Con ở trong Cha và Cha ở trong con cũng cầu xin Chúa. Ngài giúp cho họ toàn vẹn hiệp làm một. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được cái tình yêu thương của Ngài. Và rồi tình yêu thương đó có thể biến đổi những cuộc đời của chính chúng ta, của những người có thể làm cho chúng ta khó chịu, của những con người mà chúng ta nghĩ rằng bỏ đi. Nhưng mà trong Chúa thì Ngài có thể đổi mới trở thành những con người kỳ diệu trong Chúa. Khi Chúa thăm viếng công việc Chúa ở tại Việt Nam thì không phải là chỉ ảnh hưởng trên những người dân lành, không phải chỉ ảnh hưởng trên những người tri thức hay là những người sắc tộc đơn sơ, mà kể cả những người đang bị vướng vào trong cái tệ nạn xã hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng đã bày tỏ quyền năng của Ngài ra. Và ngay ở thủ đô Hà Nội thôi, hàng trăm con nghiện, thậm chí có những người đã bị HIV rồi, nhưng mà khi họ đến với Chúa thì Chúa bày tỏ quyền năng đổi mới những con người đó. Bốn năm trước đây, chúng tôi có tới với những nhà cầm quyền ở tại thành phố và đề nghị cho chúng tôi được tổ chức một cái lễ Giáng sinh dành riêng cho những cái người đã được tái hòa nhập với cộng đồng. Và khi họ nói rằng vậy thì bây giờ các mục sư định tổ chức cho bao nhiêu người, thì chúng tôi nói rằng có khoảng 100 người, trước đây họ là những con nghiện nhưng mà bây giờ thì họ được thay đổi rồi. Thì không có một cái cấp nào họ duyệt cả. Họ nói rằng mục sư ơi, thôi nếu vậy thì bây giờ ra ngoài kiếm một cái mảnh đất nào ngoại thành nhưng mà làm, chứ bây giờ đưa 100 con nghiện vào đây mà nó bức xúc đến gì thì không ai có thể kiểm soát được. Họ nhất định họ không có ký giấy. Mà về sau thì chúng tôi nói rằng là bây giờ nếu không ký giấy thì quý vị chỉ lo giúp cho chúng tôi vấn đề cái an ninh ở bên ngoài đường đi thôi. Còn từ trong cổng nhà thờ trở vào thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và cuối cùng ấy thì họ buộc phải đồng ý miệng. Cái là đồng ý miệng thôi, cho họ không có trách nhiệm gì cả. Nhưng mà không phải là chỉ có 100 người cái buổi đêm hôm đó tập trung ở tại đó. Ai tới cái khuôn viên ở đó thì chúng ta thấy có một cái mái vòm ngoài sân đó, là 300 con nghiện. Trước đây họ là từng là người nghiện, dân anh chị rồi là đủ mọi thứ ở trong xã hội hết. Nhưng mà hôm đó 300 con nghiện đó, họ đứng vào đó để tổ chức một cái chương trình Giáng sinh. Gọi là con nghiện thôi nhưng mà họ đã được tái sinh rồi. Họ đã trở về lập gia đình, có con cái, vợ con. Và hôm đó một cái buổi lễ là tràn ngập cái niềm vui và nước mắt. Có những cuộc đời họ đứng lên họ làm chứng. Nói rằng trước kia bố mẹ tôi làm cán bộ kiếm nhiều tiền lắm. Và hàng ngày thì chỉ thấy bố mẹ mang tiền về thế mà không thấy tiêu. Cho nên là nó bảo bây giờ nó tiêu cả đời nó không hết. Cho nên nó không cần phải học, không cần phải đi làm nữa. Và từ chỗ đó bắt đầu dẫn đến nghiện. Nghiện phá phách xong rồi thì đến khi mà nó nghiện nặng rồi thì nó tất cả những cái gì mà bố mẹ mang về thì nó lại mang đi. Và rồi đến cuối cùng không còn cái gì bán nữa thì nó mang dao về, nó nói với này bố mẹ bây giờ đưa tiền cho nó. Nếu không đưa tiền nó sẽ giết. Và bây giờ trở lại, anh em trở lại tin nhận Chúa, hối nỗi ăn năn. Ngày xưa không biết cái tình yêu thương đối với cha mẹ thế nào. Vì cái cơn nghiện của mình, về cái thú vui của mình mà sẵn sàng có thể giết cha mẹ đi để lấy tiền. Và bây giờ trở lại với Chúa, anh em nói rằng là làm được tất cả những gì có thể làm tốt nhất để cho bố mẹ được vui lòng. Và cả gia đình của họ, ba thế hệ đứng lên để làm chứng. Rất là cảm động. Đến sau cái buổi lễ thì một số những vị lãnh đạo gặp chúng tôi nói rằng chỉ có tin lành mới làm được. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho chúng ta một cái hình ảnh của một người này. Cũng đã là những người mà đã được tái sinh. Và xin bấm thêm. Và đây là cái trường hợp cũng đã từng có nhiều năm. Ở đấy thì gọi là có nhiều năm ở trong lò, trong nghề rồi. Rồi từ cái chỗ nghiện mà sẵn sàng làm mọi việc. Rồi vợ thì mới sinh con. Thì nửa cái cơ hội mà vợ sinh con là phải ở nhà bế con, cho nên xung quanh bên ngoài có cái gì ở trong nhà là anh chuyển đi hết. Và đến cuối cùng không còn cái gì nữa thì nói vợ rằng bế con về nhà mẹ mà nuôi chứ bây giờ không có. Thế là vợ chồng chia tay nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau đó thì cái người vợ đó họ biết đến Chúa và họ tin nhận Chúa. Khi tin nhận Chúa rồi thì người vợ đó có một cái tình thương đối với người chồng. Dù người chồng phá phách đủ mọi thứ, nhưng mà rồi cái người vợ đích thân đi tìm cái người chồng này, tìm ra từ trong những cái ổ nghiện, đem về giúp cho trở lại tin nhận Chúa. Và cảm ơn Chúa, 7 năm trước đây thì tôi là những người để mà cầu nguyện cho anh này để mà vợ chồng được trở lại với nhau hàn gắn sau khi anh đã tin nhận Chúa. Ta xin ra cho cái bài tiếp theo. Và đây là một cái buổi lễ để mà tái kết ước lại. Sau sau một cái thời gian họ đã chia tay, họ đã ra tòa. Đó, vì anh này là đã mắc nghiện rất là nặng. Nhưng rồi khi mà cả hai người tin nhận Chúa thì đời sống đều được đổi mới, được đổi thay. Và rồi họ quay trở lại để hàn gắn lại cái hôn nhân của họ. Và đây là một cái buổi lễ để mà cầu nguyện để cho họ được tái cái ước này. Nhưng mà chúng ta nhìn ở đây đó thì thấy rằng rất là sang trọng, nhưng mà tất cả những người này trước đây đều có thành tích nghiện. Có mỗi tôi đứng ở đó thì chưa nghiện thôi. Còn lại tất cả những anh em này đó, họ đều là những người đã từng nghiện phiện. Nhưng mà khi tin Chúa rồi, Chúa thay đổi. Và cái buổi lễ hôm đó thì chỉ có riêng mục sư đứng đó để mà cầu nguyện cho cái cặp vợ chồng này. Và họ đã trở lại hàn gắn với nhau. Và hơn thế nữa, Chúa đã cứu hoàn toàn anh đó. Và bây giờ anh đã dâng đời sống để hầu việc Chúa. Và trở thành một trong những sinh viên của khóa đầu tiên của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Để đi học và dâng mình hầu việc Chúa. Dạ. Dạ, dạ xin bấm cho một cái nữa. Dạ đó, đó là cái... Vâng. Trở thành một sinh viên mà đã học xong năm thứ 3 của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Và cùng năm nữa thì sẽ ra trường. Bây giờ thì cũng trở thành một trong những người rất là tích cực trong sự hầu việc Chúa. Anh quay trở lại để chăm sóc cho những cái gia đình, cái bà mẹ mà có gia đình có con nghiện. Và bây giờ thì thầy này là một người mà đang làm trong cái mục vụ đó rất là tốt. Cho nên ở trong Chúa không có gì khó với Ngài. Từ những con người mà thường nói rằng xã hội chê, đúng không ạ? Đời bỏ, nhưng mà đến với Chúa thì Chúa tôi luyện đã trở lên những con người mới. Miễn rằng chúng ta sẵn sàng dâng cái đời sống của chúng ta trong tay của Chúa, thì Ngài sẽ biến đổi những đời sống bình thường của chúng ta để làm những công việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Xin kính mời hội đồng chúng ta đồng đứng lên để cầu nguyện.